Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 1 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Các nước phẫn nộ vì Indonesia xử bắn công dân. Giáo hoàng cử hành thánh lễ trước hàng triệu người Philippines và một người Mali sớm có quốc tịch Pháp vì can đảm trong vụ tấn công siêu thị Do Thái.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Victor Beatty tường trình về việc Mỹ sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh ngăn ngừa bạo lực cực đoan. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ nước mình từ Indonesia sau khi quốc gia Đông Nam Á này phớt lờ lời kêu gọi ân xá và đã xử tử 6 người, trong đó có một công dân Việt Nam, vì tội buôn lậu ma túy. Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp cho biết 5 người nước ngoài và một người Indonesia đã bị xử bắn sớm ngày hôm nay tại tỉnh Trung Java. Bộ trưởng Tư pháp Indonesia nói rằng việc xử tử cho thấy sự quyết tâm của chính phủ nước này rằng Indonesia sẽ không bao giờ thỏa hiệp với các tội phạm, những người buôn lậu và các băng đảng ma túy. Ngoại trưởng Hà Lan nói rằng các vụ hành quyết là một sự trừng phạt độc ác và vô nhân đạo, mà ông nói rằng không khác gì sự bác bỏ không thể chấp nhận được nhân quyền và sự tuyệt vẹn của con người. Một tuyên bố của chính phủ Brazil nói rằng vụ tử hình ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối bang giao giữa hai nước. Ngoài một người Brazil và Hà Lan, các công dân của Malawi, Nigeria và Việt Nam cũng bị xử tử. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bác bỏ các đề nghị ân xá, thể hiện sự cứng rắn của nước này đối với những người buôn lậu ma túy. Tổ chức Thúc đẩy Nhân quyền Ân xá Quốc tế đã gọi việc tử hình là một sự vi phạm quyền con người. Giám đốc nghiên cứu chuyên trách khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương của tổ chức này nói rằng, tân chính quyền nhậm chức với các cam kết cải thiện nhân quyền, nhưng việc xử tử 6 người trên cho thấy một bước thụt lùi. Tổng thống Widodo nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái. Công dân Việt Nam bị đưa ra pháp trường Indonesia là bà Trần Thị Bích Hạnh. Không rõ là chính quyền Việt Nam có ngỏ lời kêu gọi chính quyền Jakarta ân xá cho bà Hạnh hay không. Cho tới tối ngày 18 tháng 1, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam không đăng tải bất kỳ thông tin nào về trường hợp này. Ngoại trưởng Hà Lan hôm 17 tháng 1 cho biết đã liên hệ với tất cả các quốc gia có công dân bị đem ra bắn ở Indonesia. Tất cả các tử tù bị kết án buôn lậu ma túy trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2011. Tổng thống Indonesia đã bác đơn xin ân xá của họ vào tháng 12 năm ngoái. Indonesia áp dụng các luật lệ nghiêm khắc đối với tội trạng buôn lậu ma túy. Hơn 138 người hiện là tử tù ở Indonesia và phần lớn trong số đó là có liên quan tới tội buôn lậu ma túy. 1/3 trong số đó là công dân nước ngoài. Thưa quý vị, ngày cuối cùng trong chuyến thăm Philippines 4 ngày, Giáo hoàng Francis ngày hôm nay đã chủ trì buổi thánh lễ dưới trời mưa với sự tham gia của hàng triệu người tại công viên Rizal ở thủ đô Manila và các khu vực phụ cận. Giới hữu trách cho biết khoảng 6 triệu người đã chờ đợi đoàn xe của Giáo hoàng đi qua khu vực gần công viên và tham dự buổi thánh lễ. Con số này vượt qua kỷ lục 5 triệu người từng tham gia buổi thánh lễ do Giáo hoàng John Paul II cử hành cũng tại công viên này vào năm 1995. Trong bài giảng đạo của mình, Giáo hoàng Francis kêu gọi người dân Philippines từ bỏ các cơ cấu xã hội mà trong đó tình trạng nghèo đói, rốt nát và tham nhũng vẫn lan tràn. Đó cũng là chủ đề mà Giáo hoàng nhấn mạnh với Tổng thống Benigno Aquino và các quan chức Philippines cuối tuần trước. Giáo hoàng 78 tuổi hôm qua đã buộc phải cắt ngắn chuyến thăm hỏi và động viên những người còn sống sót sau trận siêu bão Hải Yến tràn vào Philippines hồi tháng 11 năm 2013 để tránh một cơn bão nhiệt đới. Trước khi rời thành phố từng bị cơn bão tàn phá là Tacloban, Giáo hoàng đã cử hành một buổi thánh lễ đầy xúc động dưới trời mưa và gió to. Gió thổi mạnh đến nỗi mà một người tình nguyện viên nhà thờ đã tử vong khi một thiết bị rơi vào người cô.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Sang tin liên quan tới quan hệ giữa Washington và Havana. một phái đoàn của Quốc hội Mỹ ngày hôm nay tiếp tục làm việc tại Cuba trong ngày thứ hai của chuyến công du mang tính ngoại giao kéo dài 4 ngày. Phái đoàn Mỹ tới Cuba trong bối cảnh Tổng thống Obama tháng trước công bố rằng Washington sẽ nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với quốc đảo này. Ông Patrick Leahy, thượng nghị sĩ từ tiểu bang Vermont, nói ông và các nhà lập pháp khác mới chứng kiến một sự đột phá trong quan hệ giữa hai nước, nên muốn trao đổi với các quan chức Cuba để xem họ nghĩ sao về điều đó và điều họ muốn chứng kiến tiếp theo là gì. Nhóm số nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ muốn tìm kiếm các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn, nhưng hiểu rằng vẫn còn các khác biệt lớn giữa hai nước. Ông Leahy cho biết, ông sẽ để cho các quan chức Cuba tự nói lên quan điểm, chứ không phán xét họ trước. Nhưng thượng nghị sĩ này nói rằng ông sẽ nói lên hy vọng sẽ chứng kiến nhiều hơn nữa quyền tự do ngôn luận ở Cuba. Chính quyền của Tổng thống Obama tuần trước đã bắt đầu thực thi các thay đổi về luật lệ nhằm nới lỏng các hạn chế về đi lại và thương mại. Tuy nhiên, việc chấm dứt lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đối với Cuba cũng cần phải được Quốc hội thông qua. Trong khi đó, thì Tổng thống Barack Obama muốn nâng mức đánh thuế vào những người giàu có nhất nước Mỹ, cũng như các công ty tài chính lớn nhất, và ông cho rằng điều đó sẽ giúp củng cố tầng lớp trung lưu. Đề xuất được nêu ra trong thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc nhiều khả năng sẽ không được thông qua tại Quốc hội do phe Cộng hòa kiểm soát, nhưng lại nêu bật những khác biệt giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng hòa, trong khi cả hai đảng tăng tốc cho cuộc bầu cử Tổng thống vào năm tới. Tổng thống Obama sẽ thông báo các đề xuất của ông trong bài phát biểu về tình trạng liên bang tại Quốc hội vào thứ Ba này. Trong khi các nhà lãnh đạo phe Cộng hòa nói rằng họ chia sẻ mong muốn cải tổ cách thức tính thuế phức tạp của quốc gia, họ bấy lâu nay đã phản đối nhiều đề xuất mà ông Obama sẽ công bố vào thứ Ba này. Ông muốn số tiền thu được thêm từ các công dân giàu có và các công ty tài chính được sử dụng để thực hiện một loạt các biện pháp nhằm giúp người Mỹ trung lưu. Tổng thống Mỹ cũng muốn miễn học phí cho các sinh viên học 2 năm cao đẳng cộng đồng. Thưa quý vị, hành động can đảm của một nhân viên tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris, trong khi nơi này bị một tay súng vũ trang tấn công, đã giúp anh này sớm có quốc tịch Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn với đài VOA ngày hôm qua, anh Lassana Bathily nói rằng đích thân Tổng thống Pháp François Hollande đã gọi điện và hứa sẽ cho anh nhập quốc tịch Pháp. Anh Bathily là một người Hồi giáo 24 tuổi từ Mali, đã giúp đưa các khách hàng trốn trong một nơi trữ lạnh ở dưới tầng hầm trước khi trốn thoát để thông báo cho cảnh sát biết vụ việc. Anh nói rằng tôn giáo của những người mà anh cứu sống không phải là điều quan trọng đối với anh. Anh cũng cho biết rằng các hành động của anh không liên quan gì tới đức tin. Và anh cũng nói thêm rằng các khách hàng của anh là những người vô tội, không làm gì sai trái. Anh Bathily đã được nhiều người coi là người hùng trong vụ tấn công khủng bố. Trong khi đó, thị trưởng của thành phố Reims ở miền đông nước Pháp cho biết một trong hai anh em Hồi giáo trong cuộc tấn công khủng bố vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã được mai táng tại Reims, dù có những quan ngại là ngôi mộ có thể trở thành một đền thờ đối với những phần tử cực đoan. Ngày thứ Bảy, thị trưởng của thành phố nói tay súng Saïd Kouachi đã được chôn vào cuối ngày thứ Sáu. Ông thị trưởng cho biết lúc đầu ông chống lại việc Kouachi được chôn tại Reims vì ông không muốn địa điểm của ngôi mộ có thể thu hút những kẻ cuồng tín. Tuy nhiên, ông nói thêm là ông buộc phải chấp nhận việc này theo luật của nước Pháp, cho phép thị trấn cư ngụ cuối cùng là nơi an nghỉ của người chết. Các giới chức nói ngôi mộ của Achi không được đánh dấu và không được tiết lộ lên tên nghĩa trang.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50, tức 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Thưa quý vị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã thả ít nhất 200 người Yazidi sau 5 tháng giam cầm họ tại Iraq. Các giới chức cho biết phần lớn những người được thả ngày hôm qua là người già hoặc người bị bệnh, trong đó có một số trẻ em. Các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tấn công người Yazidi hồi tháng 8, buộc hàng nghìn người phải bỏ chạy tới núi Sinjar để lánh nạn. Và một tin cuối là tuyến đường sắt xuyên qua đường hầm Chanel đã hoạt động trở lại sau khi khói từ một vụ cháy xe tải đã khiến tuyến đường này phải đóng cửa. Dịch vụ đường sắt được nối lại sớm ngày hôm nay, nhưng công ty quản lý đường hầm là Eurotunnel đã thông báo về tình trạng chậm chuyến khoảng 30 phút tới một vài tiếng vì chỉ có một đường hầm mở cửa.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, sau hai vụ tấn công khủng bố cùng xảy ra một lúc ở Paris, Tòa Bạch Ốc loan báo sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh vào tháng sau về chống cực đoan bạo động, tập trung vào các nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn bạo lực cực đoan trước khi nó xảy ra. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder, người đã gặp các giới chức an ninh châu Âu ở Paris cách đây một tuần, cho rằng các nước ngày càng phải cần chia sẻ thông tin với nhau để chống lại những mối đe dọa như thế. Thông tin viên VOA Victor Beatty ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Tòa Bạch Ốc nói hội nghị thượng đỉnh vào ngày 18 tháng này sẽ nêu bật các nỗ lực trong nước và quốc tế nhằm ngăn chặn các phần tử cực đoan bạo động và những người ủng hộ bọn chúng, cực đoan hóa, tuyển mộ hay khích lệ các cá nhân hoặc đoàn thể phạm các hành vi bạo lực. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói các nỗ lực này đã trở nên cấp thiết hơn dưới ánh sáng của những vụ tấn công mới đây ở Ottawa, Sydney và nay là Paris. Các buổi thuyết trình tại hội nghị thượng đỉnh, các cuộc thảo luận trong các ủy ban và các cuộc tiếp xúc từng nhóm nhỏ sẽ gồm những chương trình ở Boston, Los Angeles và Minneapolis, St. Paul nhằm hòa nhập các nỗ lực của các nhà giáo dục, các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, các nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân viên thực thi công lực, khu vực tư nhân và cộng đồng kỹ thuật trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan bạo động. Các buổi trình bày tại hội nghị thượng đỉnh cũng sẽ rút kinh nghiệm các nước khác trong việc tìm cách ngăn chặn các vụ tấn công và tuyển mộ chiến binh nước ngoài. Ông Holder nói trong chương trình This Week của đài truyền hình ABC hôm qua rằng ông đã đưa ra lời kêu gọi các vị bộ trưởng nội vụ châu Âu tham gia hội nghị thượng đỉnh.
Ngõ hầu chúng ta có thể tìm ra được một đường lối để đối phó với những nguyên do cội rễ về điều gì thu hút những người trẻ tuổi này tham gia các nhóm hết sức tiêu cực và chủ thuyết này.
Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói chia sẻ thông tin trong các quốc gia với nhau là điều cấp thiết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan.
Một trong những điều mà chúng ta chắc chắn gặt hái được từ những cuộc giao tiếp ở Paris là có một sự cần thiết lớn hơn về việc chúng ta phải chia sẻ thông tin để phá bỏ những hàng rào chia sẻ thông tin này, để chúng ta luôn có thể kiềm chế các mối đe dọa này. Một quốc gia tự mình không thể hy vọng ngăn chặn được khả năng khủng bố ngay cả trong biên giới riêng của mình.
Ông Jonathan Schanger, một cựu phân tích gia về tài trợ khủng bố, nay là phó chủ tịch về nghiên cứu của Quỹ Phòng vệ Dân chủ, có trụ sở ở Washington, nói rằng đa phần các nỗ lực này đã bắt đầu sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2011. Ông nói các biến cố ở Paris dường như lại khiến chính quyền Obama tập trung trở lại vào hiểm họa do chủ nghĩa khủng bố đề ra.
Vấn đề là chúng ta có thể đã đánh mất đi rất nhiều thời gian quý báu. Và theo tôi, có lẽ một điểm quan trọng khác cũng cần phải chú ý là chính cái cách thức đề tài đóng khung cũng hơi có vấn đề. Nói cách khác, gọi nó là chủ nghĩa cực đoan bạo động mà không nói về chủ thuyết đã đẻ ra bạo động, tôi nghĩ là không có lợi cho chúng ta. Và chung cuộc theo tôi sẽ đặt chúng ta vào một vị trí mà chúng ta sẽ không ở thế có thể thắng.
Ông Schanger nói Hoa Kỳ vốn đã có các mối quan hệ quan trọng song phương và đa phương về chia sẻ thông tin. Ông cũng nói các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo, từ nhiều năm nay đã can dự vào các nỗ lực giảm thiểu mối đe dọa khủng bố.
Các giáo viên tôi nghĩ họ có thể là một nguồn lực lý thú. Tôi cho rằng có lẽ đã không có nhiều công tác với các hệ thống trường công lập hay với các hệ thống trường đạo. Vấn đề là liệu các giáo viên có sẽ thành tâm về nội dung của thách thức là gì mà không có rủi ro xúc phạm học sinh hay phụ huynh các em. Hợp tác với cộng đồng kỹ thuật là điều hết sức quan trọng. Cộng đồng kỹ thuật có thể cung cấp một khối lượng lớn những dấu hiệu. Chẳng hạn chúng ta biết rằng Twitter và Facebook cùng các phương tiện truyền thông xã hội khác đã cung cấp sự hỗ trợ cho cộng đồng tình báo từ nhiều năm nay rồi, nhưng họ đã phải chiến đấu với một bàn tay bị bó lại sau lưng bởi vì họ không được phép theo dõi. Trước tiên là có tình trạng cực kỳ nhạy cảm về những gì chúng ta đang đi tìm.
Ông Schenger nói châu Âu vốn đã bị tác động của những vụ tấn công khủng bố nổi bật và nêu ra vụ tấn công vào chuyến xe lửa Madrid năm 2004, cũng như vụ tấn công vào xe điện ngầm ở London năm 2007. Ông không chắc là những vụ tấn công ở Pháp tuần trước có sẽ thay đổi cơ bản đường lối của châu Âu về khủng bố hay không. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder nói không có thông tin khả tín rằng Al-Qaeda đứng sau các vụ tấn công khủng bố tuần trước ở Paris. Ông nói giới lãnh đạo Al-Qaeda đã bị tiêu diệt qua hơn một thập niên trả đũa.
Mối đe dọa hiện nay, theo tôi, thực sự phát xuất từ các chi nhánh của Al-Qaeda và chủ yếu trong số này sẽ là Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập.
Ông nói bọn này có khả năng khích lệ mọi người, có các chuyên gia về chất nổ và khả năng mà không một tổ chức khủng bố nào có thể sánh được. Trong lúc Pháp cứu xét các biện pháp an ninh mới, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry sẽ đến Pháp vào cuối tuần này để dự các cuộc đàm phán về chống bạo lực cực đoan. The Voice of America,
VOA. Bây giờ Huyền Trang sẽ đến với quý vị trong chuyên mục bài học thành ngữ tiếng Anh.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to jump, nghĩa là nhảy, và một có động từ to keep, nghĩa là giữ. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is jump through hoops, jump through hoops.
Jump through hoops. Có một từ mới là hoop, nghĩa là cái vòng. Thành ngữ này, nghĩa đen là nhảy qua nhiều vòng, giống như các con thú trong gánh xiếc. Và nghĩa bóng là chịu đựng những cuộc thử thách gay go để hoàn tất một điều gì hay để làm vừa lòng người khác. Anh Paul rất vui khi được phép lái xe, nhưng anh đã phải làm nhiều chuyện trước khi đạt được kết quả này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Cha tôi nói sẽ mua cho tôi một chiếc xe. Điều ông không nói rõ là những điều kiện của ông. Trước hết, tôi phải tìm một việc bán thời gian. Sau đó, tôi phải để dành đủ tiền để giúp trả tiền bảo hiểm. Và sau cùng, ông bắt tôi ký một giao ước với những luật lệ lái xe mà ông viết. Các bạn tôi không ai phải làm những chuyện vất vả như tôi để được mua xe. Condition là điều kiện và insurance là bảo hiểm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Dad said he'd buy me a car. What he didn't explain was all of his conditions. First, I had to find a part-time job. Then, I had to save up enough money to help pay for insurance. And finally, he made me sign a contract he'd written with a bunch of driving rules. None of my friends jumped through hoops like I did to get their cars.
Các công ty Mỹ hiện nay đang tìm mọi cách để làm hài lòng giới nhân viên trẻ, để khuyến khích giới này làm việc cho họ. Một phóng viên về kinh doanh giải thích lý do tại sao.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Nhiều công ty sẽ làm bất cứ điều gì để làm hài lòng các nhân viên trẻ của họ. Đó là vì các nhân viên này rất đáng giá. họ có kiến thức kỹ thuật, thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, liên hệ mật thiết với nhau và cộng tác với nhau. Đó là lý do tại sao các công ty đang làm mọi điều để giữ họ lại, làm việc cho mình. To interconnect là liên hệ và to collaborate là cộng tác. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Many companies will do just about anything to please their young employees. That's because these employees are valuable. They know technology and are racially diverse, socially interconnected, and collaborative. And that's why businesses are jumping through hoops for them to stay.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is keep one's head. Keep one's head.
Keep one's head là giữ bình tĩnh, nhất là trong những trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Người Mỹ cũng nói keep a cool head, có cùng một nghĩa. Một thanh niên đã thấy tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh trong một trường hợp khẩn cấp. Anh nói,
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Cha tôi là một người khá mạnh mẽ. Tôi nhớ hồi tôi còn nhỏ, cha tôi đang cắt vài cây trong sân nhà. Cái cưa máy bị tuột khỏi tay ông và cắt sâu vào chân ông. Tôi hét lên khi tôi trông thấy máu chảy. Nhưng cha tôi đã giữ bình tĩnh, nhờ đó ông đã thoát chết. Tough là mạnh mẽ, cứng rắn. Chainsaw là cái cưa máy, cưa xích. Và to scream là la hét. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
My dad was a pretty tough guy. I remember when I was a kid, he was cutting down some trees in the yard. The chainsaw slipped and badly cut his leg. I started screaming at the sight of all the blood, but my dad kept his head. By staying calm, he managed to save his life.
Đôi khi chúng ta không tránh được những khó khăn làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có khả năng tìm cách đáp ứng hữu hiệu. Một thanh niên nói về kinh nghiệm của anh như sau.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head, and thanks to him, I learned how to feel more in control.
Có một lần tôi phải nói chuyện trước một cử tọa đông đảo tại một hội nghị. Từ ít lâu tôi đã tránh tập đọc bài diễn văn của tôi, vì tôi cảm thấy hết sức bối rối. Tuy nhiên, một đồng nghiệp đã giúp tôi tập đọc và chỉ cho tôi cách thư giãn. Anh giúp rất giỏi vì anh luôn luôn giữ bình tĩnh. Và nhờ anh, tôi đã học làm thế nào để làm chủ tình hình hơn trước. Audience là cử tọa, người nghe. To overwhelm là áp đảo và to relax là thư giãn. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Once I had to speak in front of a large audience at a conference. For a while, I avoided practicing my speech because I felt overwhelmed. But a colleague helped me rehearse and showed me some techniques to relax. He's a good help because he always keeps his head. And thanks to him, I learned how to feel more in control.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là jump through hoops, nghĩa là làm mọi điều khó khăn để hoàn tất một việc hay để làm vừa lòng người khác. Và hai là keep one's head, nghĩa là giữ bình tĩnh trong trường hợp khó khăn, nguy hiểm. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, Brazil và Hà Lan đã triệu hồi đại sứ nước mình từ Indonesia sau khi quốc gia Đông Nam Á này phớt lờ lời kêu gọi ân xá và đã xử tử 6 người, trong đó có một công dân Việt Nam vì tội buôn lậu ma túy. Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết 5 người nước ngoài và một người Indonesia đã bị xử bắn sớm ngày hôm nay tại tỉnh Trung Java. Bộ trưởng Tư pháp Indonesia nói rằng việc xử tử cho thấy sự quyết tâm của chính phủ nước này sẽ không bao giờ thỏa hiệp đối với các tội phạm, những người buôn lậu ma túy và các băng đảng. Ngoại trưởng Hà Lan nói rằng các vụ hành quyết là một sự trừng phạt độc ác và vô nhân đạo. Một tuyên bố của chính phủ Brazil thì nói rằng vụ tử hình ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối băng giao giữa hai nước. Công dân Việt Nam bị đưa ra pháp trường Indonesia là bà Trần Thị Bích Hạnh. Không rõ là chính quyền Việt Nam có ngỏ lời kêu gọi chính quyền Jakarta ân xá cho bà Hạnh hay không. Cho tới tối ngày 18 tháng 1, trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam không đăng tải bất kỳ thông tin nào về trường hợp này. Ngoại trưởng Hà Lan hôm 17 tháng 1 cho biết đã liên hệ với tất cả các quốc gia có công dân bị đem ra bắn ở Indonesia. Ngày cuối cùng trong chuyến thăm 4 ngày, Giáo hoàng Francis ngày hôm nay đã chủ trì buổi thánh lễ dưới trời mưa với sự tham gia của hàng triệu người tại công viên Rizal ở thủ đô Manila và các khu vực phụ cận. Giới hữu trách cho biết khoảng 6 triệu người đã chờ đợi đoàn xe của Giáo hoàng đi qua khu vực gần công viên và tham dự buổi thánh lễ. Một phái đoàn của Quốc hội Mỹ ngày hôm nay tiếp tục làm việc tại Cuba trong ngày thứ hai của chuyến công du mang tính ngoại giao kéo dài 4 ngày. Phái đoàn của Mỹ tới Cuba ngày hôm qua trong bối cảnh Tổng thống Obama tháng trước công bố rằng Washington sẽ nỗ lực để bình thường hóa quan hệ với quốc đảo này. Thị trưởng của thành phố Reims ở miền đông nước Pháp cho biết một trong hai anh em Hồi giáo trong cuộc tấn công khủng bố vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã được an táng tại Reims, dù có những quan ngại là ngôi mộ có thể trở thành một đền thờ đối với những phần tử cực đoan. Thị trưởng nói tay súng Saeed Quachi đã được chôn vào cuối ngày thứ Sáu. Ông thị trưởng cho biết lúc đầu ông chống lại việc Quachi được chôn tại Reims vì không muốn địa điểm của ngôi mộ có thể thu hút những kẻ cuồng tín. Trong khi đó, thì hành động can đảm của một nhân viên tại một siêu thị của người Do Thái ở Paris, trong khi nơi này bị một tay súng vũ trang tấn công, đã giúp anh này sớm có quốc tịch Pháp. Anh Lassana Bathily nói rằng đích thân Tổng thống Pháp François Hollande đã gọi điện và hứa sẽ cho anh nhập quốc tịch. Anh Bathily là một người Hồi giáo, 24 tuổi, từ Mali, đã giúp đưa các khách hàng trốn cho một nơi chữa lạnh ở dưới tầng hầm trước khi trốn thoát để thông báo cho cảnh sát biết vụ việc.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Thế giới đó đây và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Bàn Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.